Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 31 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Đài phát thanh truyền hình tỉnh Thái Nguyên tổng kết liên hoan tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2019.
Công an thành phố kiên quyết đấu tranh xử lý các đối tượng có hành vi gây mất an toàn giao thông.
Thái Nguyên sẵn sàng cho năm học mới.
Chuyên mục Văn minh đô thị có bài viết Thành phố Thái Nguyên tăng cường xử lý rác thải sinh hoạt do phóng viên Thủy Linh thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 30 tháng 8, Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên, ngày 2 tháng 9 năm 1956, ngày 2 tháng 9 năm 2019, tổng kết liên hoan tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2019. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Vũ Anh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Tổng biên tập Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên, Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 63 năm xây dựng và trưởng thành của Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên, phát động phong trào thi đua, cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 và tổng kết liên hoan tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2019. Dự liên hoan năm nay có gần 200 tác phẩm ở các loại hình báo chí là phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí, trong đó nhiều nhất ở lĩnh vực truyền hình với trên 100 tác phẩm. Nhiều tác phẩm tham gia gắn với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19 vào cuộc sống và công tác xây dựng Đảng. Nhìn chung các tác phẩm tham dự đã được các đơn vị, tác giả, nhóm tác giả quan tâm đầu tư có chất lượng khá tốt. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện cao, trau chuốt về lời bình, hình ảnh, âm thanh, khai thác tốt tiếng động hiện trường, tạo sự hấp dẫn khán thính giả. Điều đó góp phần nâng cao chất lượng của liên hoan và khẳng định thương hiệu của giải báo chí truyền thống hàng năm của Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên. Nhân dịp này, Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên đã biểu dương khen thưởng nhóm tác giả đạt giải C tại cuộc thi báo chí toàn quốc về đề tài đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2018-2019, khen thưởng các tập thể và cá nhân cộng tác viên xuất sắc năm 2019, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải A, B, C tại liên hoan tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2019 ở các loại hình báo chí, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí.
Chiều 30 tháng 8, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ đoàn thanh niên ở cơ sở năm 2019 đã tổ chức dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái tại nhà tưởng niệm thanh niên xung phong đại đội 915 và bế giảng cấp giấy chứng nhận cho các học viên. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã kính cẩn dâng hoa dâng hương tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của các cán bộ đội viên đại đội thanh niên xung phong 915, đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sự hy sinh của các anh, các chị đã trở thành khúc tráng ca bất tử, là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, để lớp lớp thế hệ thanh niên thành phố noi theo. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên nguyện phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng của các anh, các chị, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ra sức thi đua để xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Hoạt động dâng hương và tham quan không gian trưng bày tài liệu hiện vật thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái là nội dung nghiên cứu thực tế để tuyên truyền giáo dục về truyền thống cách mạng, đấu tranh giữ nước tới các học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ đoàn thanh niên ở cơ sở. Sau khi tổ chức dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ đoàn thanh niên ở cơ sở năm 2019 đã tổ chức bế giảng. 100% học viên đã làm bài thi trắc nghiệm và tự luận đạt yêu cầu, đủ điều kiện tốt nghiệp và được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm cung cấp và trang bị các nội dung, thông tin, kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở trong thành phố, đồng thời tạo môi trường để các cán bộ đoàn giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm, từ đó vận dụng trong quá trình công tác tại địa phương, đơn vị mình.
Tổng chi cân đối ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh 7 tháng năm 2019 đạt 6.580 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ và bằng 44,2% dự toán cả năm. Trong đó, chi đầu tư phát triển 1.946 tỷ đồng, tăng trên 29% so với cùng kỳ, bằng 60,5% dự toán cả năm. Chi thường xuyên đạt 4.115 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ và bằng 49,6% dự toán cả năm. Trong tổng chi thường xuyên, có 2 trên 11 khoản chi giảm so với cùng kỳ, gồm chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình, chi đảm bảo xã hội, còn lại 9 khoản chi tăng so với cùng kỳ. chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề, chi quản lý hành chính, chi sự nghiệp khoa học và công nghệ, chi sự nghiệp phát thanh truyền hình, chi sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao, chi khác ngân sách, chi quốc phòng an ninh địa phương. Tính lũy kế từ đầu năm đến ngày 16 tháng 8, tổng chi ngân sách địa phương đạt 6.749 tỷ đồng, bằng trên 45% dự toán cả năm. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 2.193 tỷ đồng, bằng 51,9% dự toán. Chi thường xuyên 4.303 tỷ đồng, bằng 50,5% dự toán.
Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy thành đoàn, lạng lách, đánh võng, điều khiển xe bằng một bánh, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, thời gian diễn ra tình trạng này chủ yếu từ 22 giờ đến 1 giờ sáng và tập trung nhiều nhất vào các ngày cuối tuần. Những địa bàn mà các đối tượng thường lựa chọn để tổ chức lạng lách, đánh võng, đua xe là các tuyến phố chính như Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Bắc Cạn. Trước tình hình đó, Công an thành phố Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, lạng lách, đánh võng, đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn, đồng thời huy động lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, công an tỉnh, hóa trang kết hợp công khai tuần tra lưu động, phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Chỉ tính riêng trong ngày đầu triển khai kế hoạch, Công an thành phố đã xử lý 1 trường hợp điều khiển xe lạng lách, 3 trường hợp tụ tập thành nhóm chạy quá tốc độ. Đối với các đối tượng bị phát hiện bắt giữ, Công an thành phố sẽ lập hồ sơ, thông báo danh sách đến trường học, xã phường, nơi đối tượng đang cư trú, học tập để phối hợp giáo dục răn đe quản lý, đồng thời xem xét xử lý hình sự các đối tượng vi phạm có tính chất nghiêm trọng. Theo kế hoạch, việc đấu tranh ngăn chặn và xử lý các đối tượng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, lạng lách, đánh võng, đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố sẽ được thực hiện đến hết ngày 15 tháng 2 năm 2020.
Ngày 30 tháng 8, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình năm 2019. Tham gia hội thi có 8 đội đến từ 8 đơn vị huyện, thị, thành phố trong tỉnh với lực lượng nòng cốt là thành viên của các câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại các xã phường, thị trấn. Mỗi đội trải qua 2 phần thi, kiến thức và năng khiếu. Các phần thi tập trung vào nội dung về xây dựng hạnh phúc gia đình văn hóa, bình đẳng giới và cách phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng và phát triển con người Việt Nam. Ban giám khảo đánh giá thông qua tiêu chí về kiến thức, tài năng, sự sáng tạo, tự tin của các đội qua từng nội dung thi. Thông qua hội thi nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ngành, tổ chức xã hội về vai trò vị trí của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực xây dựng gia đình, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.
Chiều 30 tháng 8, Ban chỉ đạo các hoạt động hè phường Hoàng Văn Thụ đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hè và chương trình trao học bổng Thắp sáng niềm tin tiếp sức em tới trường năm 2019, khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2018-2019. Mùa hè năm nay, Ban chỉ đạo hoạt động hè của phường đã tổ chức tiếp nhận và bàn giao gần 2.000 em học sinh tại các nhà trường về sinh hoạt hè tại 33 các tổ dân phố. Với chủ đề Hè vui trải nghiệm rèn luyện kỹ năng năm 2019, Ban chỉ đạo hoạt động hè của phường đã phối hợp với các ngành đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội, tổ trưởng các tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động trong nhân dân, thực hiện có hiệu quả hoạt động khai mạc hoạt động hè và diễn đàn các vấn đề về bảo vệ chăm sóc trẻ em, Ngày hội thiếu nhi Việt Nam phường Hoàng Văn Thụ thu hút trên 300 cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia. Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và ngày lao động vì hạnh phúc trẻ em 19 tháng 5. Vận động nhân dân đóng góp xây dựng quỹ vì hạnh phúc trẻ thơ của phường với tổng giá trị 50 triệu đồng. Ngoài ra, 100% các tổ dân phố trên địa bàn đã xây dựng quỹ dành cho hoạt động của trẻ em và 100% tổ dân phố đã xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài. Bên cạnh đó, đoàn phường đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức chương trình dâng hương thắp nến tri ân tại đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên, bia tưởng niệm các chiến sĩ tự vệ cầu Gia Bảy, tổ chức cho trên 1.200 lượt đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia 116 buổi lao động vệ sinh môi trường, khu dân cư, bóc rỡ quảng cáo giao vặt trái phép tại địa bàn dân cư, các trục đường chính. Thông qua các hoạt động hè đã tạo sân chơi an toàn bổ ích cho thanh thiếu niên nhi đồng trong 3 tháng hè. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ đã biểu dương khen thưởng các anh chị phụ trách xuất sắc cùng trên 500 em thiếu niên nhi đồng tiêu biểu, khen thưởng 131 em thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh và thành phố, tặng quà và trao học bổng cho các em thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.
Ông Nguyễn Doãn Trung và bà Bùi Thị Hoàn, năm nay đều 50 tuổi, ở tổ 3 phường Thịnh Đán có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cả hai ông bà đều bị bệnh và không đi lại được. Trước hoàn cảnh đó, vợ chồng chị gái ông Trung đã bàn bạc với gia đình và thống nhất đưa ông bà về nuôi, đồng thời xây dựng cho ông bà một căn phòng gần 10m². Tuy nhiên, đến nay căn nhà đã xuống cấp. Thông qua mạng xã hội, nhóm Cho Bạn Cho Tôi biết được hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của ông Trung, bà Hoàn, nên đã kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí mua vật liệu, đồng thời vận động các thành viên trong nhóm bỏ công lao động để sửa chữa mở rộng căn phòng thêm 10m² và xây dựng thêm công trình phụ, giúp ông Trung, bà Hoàn thuận tiện hơn trong sinh hoạt. Tổng kinh phí xây dựng là 30 triệu đồng, trong đó các nhà hảo tâm ủng hộ 10 triệu, các thành viên trong nhóm Cho Bạn Cho Tôi ủng hộ toàn bộ phần mái nhà và công lao động trị giá 10 triệu đồng. Việc sửa chữa nhà cho gia đình ông Trung của nhóm Cho Bạn Cho Tôi là một hành động đẹp có ý nghĩa thiết thực, góp phần cùng các cấp chính quyền địa phương chung tay chăm sóc người tàn tật để họ vơi bớt những khó khăn, mặc cảm. Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây chúng tôi xin được điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần.
Ngày 26 tháng 8, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại buổi nói chuyện, các đại biểu đã được nghe giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, giảng viên cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, trao đổi về ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn của bản di chúc 1.000 từ mà Bác gọi là bức thư để lại cho đồng bào đồng chí. Mấy lời dặn lại trước lúc đi xa, toàn bộ bản di chúc là niềm tin vào thắng lợi của cách mạng và niềm tin Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn sau khi kết thúc chiến tranh. Qua buổi nói chuyện, giúp các đại biểu hiểu được những giá trị lý luận và thực tiễn to lớn của bản di chúc và thực hiện tốt lời di huấn của Người.
Ngày 28 tháng 8, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 75 để nghe báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện các dự án sau hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2018 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sau hội nghị xúc tiến đầu tư, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 35 trên 62 dự án của 22 nhà đầu tư đang triển khai các thủ tục đầu tư, bằng 43,55% dự án toàn tỉnh. Đến thời điểm này, có 14 dự án đang triển khai tích cực, số dự án còn lại đang từng bước được triển khai. Như vậy, tiến độ thực hiện các dự án so với quý 2 năm 2019 tăng 3 dự án, tiến độ giải ngân các dự án khoảng 1.600 tỷ đồng. Hiện đã có thêm 8 dự án mới được thành phố Thái Nguyên mời gọi nhà đầu tư vào thực hiện. Ngoài các nội dung trên, hội nghị còn cho ý kiến và báo cáo về danh mục công trình đăng ký chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
Ngày 28 tháng 8, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên tổ chức triển lãm mỹ thuật nhiếp ảnh với chủ đề Thành phố Thái Nguyên làm theo lời Bác. Triển lãm gồm 100 tác phẩm nghệ thuật, trong đó 30 tác phẩm hội họa và 70 tác phẩm nhiếp ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất và người Thái Nguyên. Nhiều tác phẩm ảnh nghệ thuật ghi lại khoảnh khắc đẹp về không khí thi đua lao động sản xuất, về một miền quê, về các hoạt động văn hóa tinh thần của con người, đặc biệt là các tác phẩm mỹ thuật về chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ với các cháu thiếu niên nhi đồng và phong cảnh quê hương đất nước được các nghệ sĩ thể hiện trên chất liệu acrylic, acrylic canva, lụa sơn mài. Triển lãm mở cửa đón tiếp nhân dân, du khách đến hết ngày 5 tháng 9 năm 2019 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Sáng ngày 29 tháng 8, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị biểu dương 39 hội viên gương mẫu giúp nhau làm kinh tế giỏi. Hiện nay, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên còn trên 2.000 đồng chí là nạn nhân trực tiếp, 303 con đẻ là nạn nhân gián tiếp, hầu hết các hội viên sức khỏe yếu, bệnh tật, nhiều hội viên còn có kinh tế khó khăn. Thực hiện phong trào vượt khó vươn lên làm kinh tế, cải thiện đời sống để hòa nhập cộng đồng, quyết không để nạn nhân trở thành gánh nặng cộng đồng và xã hội. Do Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và Hội cựu chiến binh thành phố phát động đã xuất hiện nhiều hội viên điển hình vươn lên làm kinh tế giỏi ở nhiều lĩnh vực như sản xuất kinh doanh tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, phát triển mô hình kinh tế VAC. Một số hội viên phát triển kinh tế ở lĩnh vực sản xuất kinh doanh tiểu thủ công nghiệp có doanh thu từ 20 đến 30 tỷ đồng một năm, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương và con em của hội viên với mức lương bình quân từ 5 đến 8 triệu đồng một tháng.
Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2019-2020, thành phố Thái Nguyên chào đón gần 70.000 học sinh thuộc 3 cấp học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ngành giáo dục đào tạo thành phố đã tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.
Năm học 2019-2020, trường mầm non Phúc Xuân đã hoàn thành 100% tỷ lệ trẻ ra lớp, đặc biệt là với trẻ 2 tuổi và 5 tuổi. Đối với một trường vùng xa thành phố Thái Nguyên, thì đây được coi là quyết tâm rất lớn của toàn trường nói riêng, cũng như toàn ngành nói chung. Nếu như các năm trước đây, việc huy động trẻ ra lớp rất khó khăn do đặc thù địa phương và khó khăn về cơ sở vật chất như thiếu phòng học. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm học, ngoài công tác chuyên môn và được thành phố đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác huy động trẻ ra lớp như ban giám hiệu nhà trường, giáo viên phối hợp với lãnh đạo địa phương đến tận nhà các đồng chí, bí thư chi bộ, trưởng xóm để tuyên truyền vận động nhân dân về sự cần thiết phải cho trẻ ra lớp khi đến tuổi. Đối với trường mầm non Chùa Hang, việc chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học là một trong những mục tiêu lớn nhất được nhà trường đề ra trong năm học 2019-2020. Với quyết tâm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường cùng với công tác dinh dưỡng, đội ngũ giáo viên của nhà trường đã tích cực học tập, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng tìm tòi để xây dựng nên những tiết học hay, sinh động, giúp cho trẻ tiếp thu tốt nhất những kiến thức được học. Nói về việc nâng cao chất lượng chuyên môn trong năm học này, cô giáo Dương Thị Bảo Yến, trường mầm non Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi năm nay cũng có nghiên cứu về những cái hoạt động của địa phương chúng tôi như là lễ hội Chùa Hang hay là làng nghề truyền thống làm miến Việt Cường. Chúng tôi rất là muốn đưa vào những cái hoạt động trải nghiệm để cho trẻ qua đó được trải nghiệm nhiều hơn, thì gần gũi với cuộc sống hơn là những cái bài học ngày xưa mà trẻ không được trải nghiệm.
Trường Trung học cơ sở Hương Sơn, một đơn vị khá xa trung tâm thành phố, cũng đang tích cực chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020. Phát huy thành tích đạt được trong các năm học vừa qua, đặc biệt là năm học 2018-2019, khi trở thành một trong ba trường của thành phố có tỷ lệ học sinh đỗ vào bậc trung học phổ thông cao nhất tỉnh, nhà trường đã chủ động xây dựng mục tiêu cụ thể trong việc tập trung phân loại học sinh theo khả năng học tập để có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, qua đó từng bước tạo ra chất lượng giáo dục đồng đều. Nói về công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng như nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, cô giáo Doãn Thị Cẩm Vân, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để chuẩn bị cho chương trình khai giảng năm học mới thì nhà trường trước tiên là chuẩn bị cơ sở vật chất để cho các con đến trường là có môi trường khang trang và sạch đẹp. Thế còn đối với cái việc chất lượng dạy và học thì nhà trường cũng chú trọng đầu tiên là vào việc phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi để đạt cái chỉ tiêu trong năm học của nhà trường đề ra.
Ngoài các kế hoạch cụ thể chung của toàn ngành, năm học 2019-2020, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên không ngừng mở rộng và nâng cao quy mô trường lớp học và chú trọng đào tạo toàn diện đội ngũ giáo viên để không ngừng đáp ứng nhu cầu ngày một cao của ngành giáo dục. Năm học này, toàn ngành có thêm 3 trường học nữa đi vào hoạt động, trong đó có một trường phổ thông liên cấp đào tạo theo mô hình trường chất lượng cao quốc tế, nâng tổng số trường học của toàn thành phố lên 145 trường. Nói về các mục tiêu của ngành trong năm học mới, nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Quốc Hòa, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết.
Năm học này, phòng giáo dục đào tạo đã tập trung chỉ đạo, nhấn mạnh vào các cái nhiệm vụ quan trọng sau. Thứ nhất là rà soát sắp xếp và phát triển quy mô mạng lưới các cơ sở giáo dục đào tạo, trong đó nhấn mạnh vào việc là khuyến khích xã hội hóa để mở được các trường ngoài công lập, phấn đấu để đạt được cái chỉ tiêu là 88% các trường đạt trường chuẩn quốc gia, tập trung vào việc đầu tư vào dạy môn tiếng Anh cũng như là tin học. Đây là một cái hướng mũi nhọn của thành phố, tập trung vào giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, đảm bảo môi trường an toàn, lành mạnh ở các nhà trường.
Một năm học mới lại đến với bao niềm tin và hy vọng. Hy vọng từ những kế hoạch cụ thể nói trên, cộng với quyết tâm nỗ lực toàn ngành nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020, nhằm tiếp tục đưa giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên trở thành đơn vị lá cờ đầu của ngành giáo dục tỉnh nhà, đồng thời qua đó thực hiện thắng lợi đề án phát triển giáo dục đào tạo của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020.
Trường em mang một tình yêu ước mơ. cho từng ánh mắt trẻ thơ, cho từng khúc nhạc dịu êm. Như thời gian êm đềm theo tháng năm, như dòng sông gợn đều theo cơn gió, mang tình yêu của thầy đến với chúng em để dựng xây quê hương tương lai sáng ngời.
Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trung bình mỗi ngày, người dân thành phố Thái Nguyên thải ra khoảng 260 tấn rác sinh hoạt. Để thu gom xử lý lượng rác này không chỉ cần có sự nỗ lực của các cấp chính quyền và cơ quan chức năng, mà còn cần sự chung tay của người dân trong việc thực hiện tốt việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Thành phố Thái Nguyên tăng cường xử lý rác thải sinh hoạt của phóng viên Thùy Linh.
Có mặt tại bãi chôn lấp rác đá mài rộng 25 ha tại xóm Hồng Thái 1, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, chúng tôi thấy gần như không có ruồi nhặng, mùi hôi thối. Bởi vì trong thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện đúng quy trình chôn lấp rác gồm san lấp tạo mặt bằng dưới đáy, lu lèn chặt rồi lót đáy bằng tấm nhựa HDPE dày để chống thấm. Hiện nay rác thải được đưa về đây khoảng 140 tấn mỗi ngày đều được lu lèn phun chế phẩm khử mùi, dùng cho của nhà máy đốt rác và đất để lấp kịp thời, bảo đảm vệ sinh môi trường. Cùng với việc chôn lấp, hiện nay thành phố Thái Nguyên cũng áp dụng hình thức xử lý rác bằng phương pháp đốt tại nhà máy xử lý chất thải rắn đá mài. Rác thải sinh hoạt được đưa về đây sẽ được các công nhân trực tiếp phân loại thành các loại rác tái chế, rác không đốt được và rác đốt được. Tuy nhiên khó khăn hiện nay là do phần lớn người dân trên địa bàn thành phố chưa thực hiện tốt việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, nên công việc phân loại rác của công nhân nhà máy càng trở nên vất vả. Trò chuyện với ông Ngô Quốc Hoàn, công nhân nhà máy xử lý chất thải rắn đá mài được biết.
Mong muốn của người lao động ấy, thì là nếu cái rác được phân loại tại đầu nguồn ấy, thì ở đây chúng tôi tiếp nhận ấy, xử lý nó sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn rất nhiều.
Sau khi được phân loại đúng, chỉ có loại rác đốt được sẽ được chuyển sang kho đảo ủ để giảm ẩm trước khi được đốt trong mô đun 1.000 độ. Việc đốt rác như thế này sẽ góp phần giảm khối lượng rác đem chôn lấp, tận dụng được tro từ đốt rác để làm vật liệu lấp rác. Dù lợi ích từ việc đốt rác khá nhiều, nhưng hiện nay công suất đốt rác của nhà máy vẫn chưa đạt 100%. Nguyên nhân một phần từ việc phân loại rác chưa đạt yêu cầu ngay từ đầu nguồn. Trao đổi với ông Đỗ Văn Thái, giám đốc nhà máy xử lý chất thải rắn đá mài được biết,
Khi rác được phân loại thực tế thì sẽ đảm bảo được là anh em vận hành máy móc nó sẽ đảm bảo là ổn định, không ảnh hưởng nhiều đến cái sức lao động của anh em, vận hành nó sẽ tốt hơn và đảm bảo cái khu vực cuối cùng là khu vực lò đốt, đốt rác là đảm bảo là thuận lợi rất nhiều cho nhà máy.
Được biết hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã và đang triển khai thực hiện thí điểm đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 tại 4 phường trung tâm gồm Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Đồng Quang và Phan Đình Phùng. Qua một thời gian triển khai, đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân các địa phương trong việc thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, hình thành thói quen phân loại rác đúng cách, đổ rác đúng giờ. Cụ thể, có trên 12.800 hộ gia đình đã thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, chiếm 74% số hộ gia đình của 4 phường. Trong đó, tỷ lệ phân loại rác đúng đạt trên 42%. Trên 64% các cơ quan đơn vị, hộ kinh doanh đã thực hiện phân loại rác tại nguồn. Trong đó, tỷ lệ phân loại đúng đạt khoảng 44%. Tuy nhiên, từ thực trạng của công tác xử lý rác trên địa bàn cho thấy, ngoài sự nỗ lực của các đơn vị chức năng, còn rất cần sự tiếp tục chung tay trách nhiệm của các cơ quan đơn vị và người dân các địa phương trong việc bảo vệ môi trường, từng bước hình thành lối sống thân thiện với môi trường, thực hiện tốt việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn để góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở thành phố Thái Nguyên.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin mưa lớn diện rộng. Hiện nay khu vực tỉnh Thái Nguyên đã có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nên từ nay đến ngày 2 tháng 9, các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Lượng mưa cả đợt phổ biến từ 70 đến 130mm, có nơi trên. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 8, ngày 1 tháng 9 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm có mưa rào, rải rác có dông, ngày có mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 84 đến 89%. Khu vực phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm có mưa vừa và rải rác có dông, ngày có mưa, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 84 đến 89%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, đã ta ra hơi. Không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày.
Ta vẫn được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say goodbye wifi. Nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dù lượng lớn giá cũng rất yêu thương. Here we go. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15K 15.000 có 3 GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7 GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15K.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.